Hỏi: mê tín là sao? Trả lời: thưa, mê tín là nói cái có mà đành quên cái không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, có thức trong không mà tu tiến thì mọi việc sẽ được yên vui.
Làm sao phân biệt được người tu mê tín và người tu không mê tín? Mê tín là chưa thấy Phật mà cứ nói Phật, nắng ông Phật cho người ta coi, nhưng bao giờ nó thấy Phật. Rồi đọc kinh Phật, đọc hoài, nói hoài, nói cho người khác nghe cũng bị nhiêu đó, nó bị giới hạn trong cái tình đó rồi không phát triển được. Cho nên tôi có một người đàn bà, cô gái đi tu nhiều năm ở trong chùa, ăn chay trường, một con nhà giàu. Một lần bà thuyết giảng mấy trăm ngàn người nghe. Nhưng mà bà tới bà gặp tôi rồi, tôi hỏi cô tu bao nhiêu năm mà cô yếu như vậy. Nhưng cô không có lo bản thân có cái gì hết. Rồi có lẽ tôi tu 20 năm, tôi ăn chay 20 năm, bệnh hoạn quá, bây giờ tôi bỏ tôi đi ăn thịt. Tôi nghĩ cái đó sai rồi. Cô vẫn tiếp tục ăn chay, chay xứ gì đồ bổ, giúp cho cơ tạng của càng ngày càng tốt. Rồi cô học những cái kinh gì, nói tôi giảng kinh đó, ông nghe biết đó. Tôi nói tôi thấy cô nói chuyện của ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ là cô học thị phi, cô có làm được cái gì đâu. Cái lời chính cô không có, mà cô lấy lời người khác, cô gắn trên đầu người ta. Có phải là thị phi không? Cái chính của cô phát triển được cái gì? Tôi muốn biết cái chính của cô đang phát triển được cái gì. Tôi đi ngoài cái lời đó, tôi không có nói được cái lời nào khác hết. Thành ra tôi thấy bực bội quá, tôi bỏ. Tôi nói thôi, có duyên gặp cô. Tôi nói cô đi mất 20 năm học thị phi, không có làm được cái gì hết. Cái lời người này gắn người kia là không có đúng. Tự mình phát triển mới là đúng. Mình là một khả năng trong vũ trụ, tại sao không phát triển? Tự hà hiếp mình, không được. Trời Phật không chứng tâm cho cô đâu. Cho nên cô mới bỏ đạo. Nếu có trời Phật chứng tâm là sức mấy cô bỏ đạo được? Không bỏ được. Rồi có hẹn kỳ tới sẽ gặp tôi nếu tôi đến. Rồi cô bận rộn đang dọn nhà. Chỉ nói tới đó thôi. Bởi vì mình tu thật. Tu thật sửa mình để tiến hóa. Thì không có sợ một ai hết. Tu thật sửa mình để tiến hóa. Thì không sợ một cái gì hết. Mỗi người dân mà biết như vậy, tu thật sửa mình để tiến hóa thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết hồn, biết vía, bất thể xác, biết những cần thiết cho chính mình mới là dân quyền. Rồi muốn nhân quyền cũng vậy, hồn vía hội tụ mới có nhân quyền. Không biết trời trắng gì hết, xài phí, cạnh tranh, biểu tình, phá quấy cơ cấu tốt của xã hội. Đó mà mình nói nhân quyền gì? Không được. Không có dân chủ và không có nhân quyền. Dân chủ là biết hồn, biết vía, biết sự hiện diện của chúng mình. Ở đây làm cái gì đây? Rồi sẽ về đâu? Tôi đến đây để làm cái gì rồi sẽ về đâu? Và tại sao trước mắt tôi thấy tôi đến đây với hai bàn tay không rồi tôi sẽ trở về với bàn tay không? Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thức như vậy. Còn phần hồn có biết. Quên cái khả năng thanh tịnh của mình mất cái vốn thanh tịnh từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy người ta nói trời là chỗ nào, chúng ta tới trời coi. Người ta nói âm phủ chỗ nào, chúng ta đi xuống âm phủ coi. Tự mình minh chánh mọi việc, thay vì nghe lời của người khác. Cho nên tôi vô vi đây không phải là lệ thuộc bởi người truyền pháp. Nắm pháp mà hành tiến, chứ không phải lệ thuộc bởi người hành pháp. Cho nên người tu vô vi, người nào không phải dễ phỉnh, nó có pháp nắm trong tay không phỉnh nó được.
Mê tín là đối với người. Tôi để cái ly này nè, cha có con rồng đẹp, tôi thích. Tôi nói, tôi muốn mua và tôi muốn giữ nó mãi mãi. Tôi mê tín là đối với người ngoài. Còn người thực hành của pháp lý vô vi hiểu rõ
pháp lý trước, trước khi thực hành để gì? Để khám phá những kho tàng vô tận của chính ta. Mà bước vào thực hành, các bạn đã thực hành từ giai đoạn tâm tối động loạn đi tới thanh tịnh là các bạn đâu còn mê tín nữa. Trước kia các bạn hướng ngoại động loạn, nghe đạo nào chạy theo đại nấy, nghe ông lên bà xuống chạy theo, cầu xin đủ thứ, ngày nay không. Tôi thấy tôi tâm tối, và tôi soi hồn, tôi khai phá khối óc tôi. Tôi làm pháp luân khai phá ngũ tạng tôi. Tôi là người phá mê, tự kiểm, không còn mê tín nữa. Mê tín đối với những người cầu xin mà không bao giờ thấy vị thiên liêng và không khám phá được gì của họ, đó gọi là mê tín. Còn đây là một kỹ thuật thực hành từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ động loạn đi tới thanh tịnh. Các bạn cảm nhận có sự khai triển trong tâm thức các bạn, trong khối óc, trong ngũ tạng, trong cơ hình của các bạn, và tự xa vắng sự động loạn một cách tự nhiên như vậy, đâu có phải mê tín. Tự kiểm và không tin mình mới khai thác mình. Các bạn đang nắm cái kỹ thuật tự khai thác và phá mê phá chấp, giải tỏa sự mê tín từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta không còn mê tín và tu tự kiểm trong thực chuyển từ giai đoạn một, từ ly từ trí, chứ không có sự bê trễ. Không phải mê tín. Phá dẹp mê tín bằng một kỹ thuật thanh tịnh. Người ngoài dòm mấy người đang ngồi nhắm mắt, đó là mê tín không, nó đang khai thác. Nó đang đào cái núi của nó để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội thức của nó. Nó đang bỏ công làm việc cho nó ngày đêm và không có nuôi dưỡng lười biếng, khai trừ sự tâm tối và lười biếng ra khỏi tâm thân. Đâu còn sự mê tín, lúc nào cũng sáng suốt, thấy nhắm mắt cho tới gạt nó 5 đồng không được đâu. Nó khó chỗ đó. Những người vô vi, những người nào tài cao, tu học giỏi, điều khiển được 5 người vô vi thôi, tôi thấy cũng khó. Khó điều khiển, khó dụ nó theo, khó. Vì nó đã trở về với nó rồi, nó khám phá khả năng sẵn có của chính nó, và nó thấy quyền năng của nó là tha thứ và thương yêu tương đồng với đại từ bi bên trên. Nếu nó thực hiện được thì kể cả ông trời nó cũng chưa có tin nó, chỉ đi tới nếu sinh tập gặp được nó mới chịu đảnh lễ. Còn u ê nó không được nghe. Làm sao tâm nó được xoa dịu, tâm nó được khởi thức, tâm nó cảm nhận đối phương là một, nó mới bằng lòng dẹp tự ái, nó mới quỳ xuống để lợi cho chính nó và trút rác cho đối phương. Nó là thằng khôn nhất thế giới, không phải thằng ngu. Người tu vô vi không còn mê tín. Dẹp bỏ mê tín thật sự, các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu. Ông Tám nói gì thầy kể ông cho tôi kiểm chứng thử đúng không? Có phải như vậy không? Mà lắm lúc bạn không bao giờ tin các bạn nữa. Khi các bạn ngồi, các bạn thấy này kia kia nọ, các bạn không tin, tầm bậy, chắc không đúng. Nếu các bạn tự tin như vậy là các bạn đâu có vô cùng. Các bạn nên tìm được khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn. Thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kỳ tơ được. Là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai. Khoa học quyền bí các bạn sẽ thấy. Đào đi rồi sẽ tìm ra. Ngày nay khoa học đang tìm từ đáy biển cho đến núi cao, đất sâu để tìm vật này chắc kia được phối hợp biến hóa để thấy rõ cái khả năng. Sự thông minh đóng góp của con người vô cùng tận. Ngày hôm nay khoa học đã nhìn nhận được, chưa tới đích, vẫn tìm nữa. Ngày nay chúng ta tu học về khoa học quyền bí Phật Pháp thì ngày nay chúng ta vẫn chưa tới đích, đang trên con đường truy tầm chân lý và hiểu tất cả nguyên năng của loài người. Chính khối óc con người chứa đựng vạn linh khai triển vô cùng mà người chưa thanh tịnh, chưa biết ứng dụng, cho nên khép mình trở về thanh tịnh để tìm tàng kho báu của Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta không phải người mê tín. Đã thắp được đèn lầm là tự đi tự tiến và không có lệ thuộc bởi một ai. Nếu lệ thuộc mới kêu bằng gọi là mê tín. Thì ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi. Nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy. Vì luật của vô vi không cho tin, nhưng mà luật của vô vi phải hành. chúng ta hành đạo, không giành đạo và không đặt nắng sự mê tín, mà làm hủy hoại uy tín của Đấng Cha Trời. Đấng Cha Trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lòng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với Đấng Cha Trời là chúng ta đóng cửa bắt Thượng Đế làm việc cho ta, đã cho chúng ta một lần một còn bắt Đấng Cha Trời tiếp tục làm việc cho chúng ta. Thế là ta không hơn ông trời. Nhưng mà ngược lại chúng ta không bao giờ tiến ở trong tranh chấp vô lý và không phát triển được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, và chúng ta là người đào sâu để tìm chân lý trở về với thực chất. Người tu vô vi không còn sự mê tín nữa, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình liễn ra ngoài, sự độc tài dẹp tan nó và trở về với sự thanh nhẹ, hướng cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa, thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá, đang tìm tàng khả năng của các bạn, chứ không, các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. Ông Tám cũng một thằng người như các bạn mà thôi. Và ông Tám đã dạy công tu để tìm ra những gì cống hiến với các bạn, và các bạn tự tìm để cống hiến cho người khác. Đó là nhiệm vụ của mọi cá nhân.
Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lên mình có khả năng, có trí óc, có trí quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được cái gì của chính mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ. Chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời. Là cái tâm. Cái bệnh đó nó tạo ra cái tâm bệnh. Là do tâm sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đắm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu và sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì, quân bình. Đó, bỏ tất cả những gì quá khứ, không nghĩ những gì tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi, cũng là tiên tư, thiền Phật dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, nghĩ địa vị của mình, còn cố chấp, xuyên nhân tá nhân để bị xuống địa ngục mà thôi. Nó nói rõ nhiều lần trong bạn. Cuộc sống hiện tại, bây giờ làm sao để thức tâm bạn với mình nữa. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh, càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của bản linh và đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu, đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nó, rốt cuộc rồi tự lường gạt với mình, và những người đi theo mình cũng bị lường gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cái tên theo rồi nó gồm phần hồn, làm thành âm binh, chống Thượng Đế. Một cái đó là những tai hại. Miễn nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân. Cố gắng, nghiệp quả ta đã chấp nhận. Học nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Tôi làm những điều hòa ái tự thân của mọi giới. Chính cái nền này là đã thương tôi, ý tôi cũng cho tôi được lên làm trên cái nền đó, để nơi là cấu trúc của sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi, tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, đi tu. Mới là con người tu, không phải là tới chùa mới tu, tới nhà thờ mới tu, ôm kinh thánh mới tu. Nhưng mà tâm ta phải tu trước, rồi chúng ta đọc lên cái đó, ta đến mới nào đó, chúng ta phải thấy cái ý nghĩa sâu xa đóng góp của loài người. Dễ gì cấp căn chùa, thông minh của loài người. Trước đó, muốn đem lại một cái gì tốt cho học viên, dễ gì cấp nhà thờ, cũng vậy, đóng góp thông minh của loài người. Do đó là bề trên đã ban sự sáng suốt và lập tập cho họ có cái hành hy sinh trong gốc mới kết thành cái nhà thờ. Cho nên chúng ta cái tâm không lành, tới nhà thờ kỳ thị, tới đi chùa cũng kỳ thị, tới chỗ tu cũng kỳ thị. Rồi tự gạt hái lấy cái gì? Gạt hái lấy sự tâm tối của chính mình. Không hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu mà còn kỳ thị người khác nữa. Tự hỏi, rối ren còn rối ren thêm, bó buộc còn bó buộc thêm. Tự đắm khung một nơi và không có phát triển. Cho nên người muốn tu phải có sự thật tâm. Và tự nhiên nó ý thức, tâm tự nhiên nó ý thức, tôi muốn tu. Tôi cứ làm có người nên tu được cứu đời. Tôi muốn tu, để gọt bỏ những sự phiền não sai quay. Tôi muốn tu, để độ cho cha mẹ tôi được bình an. Lòng hiếu từ của mọi người đều có hết thảy. Cho nên chúng ta thấy rằng, cái sự tu không nên bắt buộc, và không nên rủ ra. Tự nhiên họ phát tâm, họ hỏi rằng, anh tu sao, ngày nay mặt mày anh được đỡ, tâm trạng anh được đỡ, sự hổ mẫu anh bị biến mất. Thì kẻ hung quá hiền, thế nào cũng có người đến làm quen với chúng ta và hỏi chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới nói rằng, tôi giờ cái pháp này tu như vậy và như vậy, chứ không phải tôi dạy anh, tôi đã hành như vậy. Nếu anh muốn hành như tôi thì anh phải dạy công như thế đó, qua những cơn thảo đảo như thế nào mình phải nói luôn. Chứ đừng nói tu như vậy được thành Phật, tu như vậy được thành tiên, nói như hại người ta, gặp lách, vì họ nuôi cái tham muốn, và vô ở tu là tu không được. Mình nói thực trạng của hoàn cảnh mình, bước qua từ giai đoạn một, ngày hôm nay tôi được như vậy, dĩ nhiên nó đủ rồi. Cho nên tôi cũng vang xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới, đừng có nói thêm, mà cũng không nên nói bớt. Trước khi tôi chưa tu, tôi kỳ thị, tôi thấy ông Tám không nghĩa lý gì. Ngày hôm nay tôi càng ngày càng tu rồi, tôi thấy ông Tám bị gánh vác. Gánh vác ở chỗ nào? Thì tôi bước vô tu rồi, tôi thấy những chuyện khó khăn nó đến với tôi giải quyết không được. Nhưng mà cả trăm cái ngàn chuyện khó khăn đến với ông Tám bị giải quyết tức khắc là nhờ cái hạnh tu. Cố công tu, hành đến tu. Ông mới được thông nhận là nói gì. Bây giờ tôi tới tôi không bắt chước được đường lối lối của ông đi thì thôi, chứ tôi không có cách nào mà có thể phát triển được. Cho nên tôi phải bắt chước con đường và tôi phải lập cái hạnh như vậy, tu như vậy thì mới đến được. Cái kiên nhẫn sẵn có của tôi mà tôi có thể làm, tôi phải cố gắng làm. Nhưng mà luôn luôn nó có trời sụp, cuộc có thuận nghịch, cho nên tôi phải chấp nhận cái trời sụp để tôi học cái bài trời sụp thực nghịch của tôi rồi tôi mới tiến tới thăng bằng quân bình để tiến tới. Cho nên các bạn tu phải nhìn cho kỹ, xét cho kỹ trước khi mình học. Vì thực là còn lại không có bao nhiêu năm. Mà nếu vô cái tu ẩu thấy người này tu cái kia tu, tôi cũng bắt chước tu mà không biết tạo đuôi rồi ra nó dốc, hại thiên hạ chứ không có lợi. Bởi vì ở đây là rất tôn trọng con người, bất cứ tôn giáo nào. Những con người và con người đã làm được những cái gì thì không hiến ra cho mọi người, để mọi người có cơ hội học hỏi hay là dạy bảo lại chúng ta mà thôi, chứ không có làm thầy ai. Thì ngày hôm nay tôi cũng không có tâm tâm không bao giờ giữ cái thầy các bạn, cái học trò để học nên các bạn. Học cái gì? Học dụng những câu hỏi các bạn khó khăn hết sức khó khăn, tôi cũng phải bình tâm thanh tịnh phúc đam các bạn. Thì nhờ các bạn học thanh tịnh, thì dồn lại sự thanh tịnh có của chúng tôi. Cho nên chúng ta đồng học đồng tiến nhanh hơn. Còn ý lại được một vị sư, một người đề đầu chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên đấng cha trời cũng vậy. Nhưng các con cũng nhớ cái tâm các con. Tâm con là tâm của cha. Con khổ cha khổ, con sướng cha sướng. Phải nhớ cái câu này. Cho nên bề trên đã sướng, đã thanh thoát, sau cơn khổ thanh thoát, nhìn lại chúng ta đang bơ vơ tại trần. Chia năm sẽ bảy trong tập. Trên cõi siêu nhiên thấy chúng ta không có ứng hiện được trọn lành. Vì tâm chi khắc, tâm kỳ thị, tâm không mở, bận áo lành mà tâm không yên. Thì cái đó làm cái sắc
sâu nhất chứ không có sắc đẹp. Lúc gian lâm còn đẹp, hơn đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ hướng thượng, mà hướng cái cách kia bằng chia rẽ. Tôi quen Thượng Đế, tôi làm ông này ông nọ, tôi có chức vị cao hơn tụi nó, kỳ thị tụi nó, là tôi còn cái ông rất trình diện với ông thầy. Là Thượng Đế. Cho nên không nên xin danh và tá danh. Phải học hỏi nữa mọi người, hạ mình xuống để đưa thanh điển, phóng từ điển chúng sanh, để từ từ lo hiểu nó. Đó là làm nhục của chư thiên chư thánh. Chúng ta thấy rõ. Những ngày tu cao thanh tịnh luôn luôn xuống hạ mình chúng sanh. Có thể hy sinh là con chim con chó chết một cách bi thảm và cảm động những người nào và thăm đối với loài thú, ngài cũng dám hy sinh để độ trong dây chúng ta. Cho nên chúng ta có biết được cái phần hồn chúng ta là vô hình vô tướng, cố gắng tu trở về nơi đó, trong sự thanh sạch đó, tương lai chúng ta tận độ chúng sanh, thể hiện bất cứ trường hợp nào. Cho nên những vị tu cao đã nói rõ rằng Thượng Đế là gì? Có người nói Thượng Đế là đấm phân. Nhiều người kính trọng Thượng Đế giận lắm. Thượng Đế mà đấm phân. Chính thật, ngài là đấm phân. Ngài giữ cái luật qua qua xanh xanh, không ngừng nghỉ, để cứu độ chúng sanh. Cây cối qua quả không phân làm sao phát triển được. Cho nên cái quyền năng vô cùng của ngài, nhỏ nhất của ngài và lớn nhất của ngài.
Chúng sanh không có thân.
Hàng ngày tiếp xúc với ngài mà không hiểu ngài. Cho nên chúng ta tu đây rồi, chúng ta hạ mình xuống, nhịn nhục tối đa, chúng ta mới không ngọt. Rồi chúng ta mới hành động như ngài. Khi chúng ta nhịn nhục nhiều, chúng ta có cơ hội cứu độ. Mà nhịn nhục ít, không có cơ hội cứu độ. Tự tạo gút mắt cho mình, và tạo gút mắt cho đối phương. Tạo bệnh, nan y tại thế. Nó tràn lan ra, cũng như cái thật. Và trong gia đình có một người nắm tánh mà giận dỗi không tha thứ người khác, được bắt nó thét thét rồi bắt trước từ trong nhà bắt trước ra với xã hội, cũng như cái bệnh dịch thật. Mà người nhịn nhục rồi thì cái gia đình nó cao quý biết là không, người vợ người chồng con cái vui vẻ, thấy sự sang suốt của bề trên đang ân độ và chính nó chỉ biết là không nhịn đi để làm một điều lành, nhịn để làm việc tốt, nhịn để làm một đại sự. Mình nhịn trong thế nào? Nhịn thế minh. Cho nên chúng ta đọc cái pháp dễ nhịn. Hôm nay tôi giận hờn, mai tôi tu không được e ạch, rồi tôi bớt giận hờn, thế tôi làm pháp luân nữa. Bỏ hết giận hờn, tôi làm cái vị trí làm pháp luân thường chuyển như kẻ đều không còn thân thiết. Tôi sung sướng vô cùng là nhờ cái thân tâm nhịn nhục từ mới có cái đó. Còn nếu mà tôi ghét thằng này, giận thằng kia, đố mà biết luôn. Bạn thử là họ gạt bạn 10 đồng mà bạn cứ nhớ 10 đồng hoài để đố mà bạn. Bạn biết pháp luân thường chuyển được.
Nguyên lý rõ ràng là không chịu học, đâm ra mê tín dị đoan. Làm bao nhiêu khổ cực, thầy bói ăn hết tiền. Làm bao nhiêu khổ cực, thầy tử vi ăn hết tiền. Nhưng mà không hiểu giá trị sanh khắc trong nội tâm của chính mình. Có nhờ thầy cũng vô ích. Nếu thầy mà cứu thoát được chính thầy, thì thầy đâu có lấy tiền ai. Chỉ giúp đỡ và xây dựng thôi. Mà thầy còn lấy tiền của người khác, thì thầy còn mưu đồ. Người mưu đồ là tự hại. Lấy tiền của ba tánh để vinh thân phì gia, rốt cuộc khổ là chính mình phải lãnh đủ. Cho nên người đời tưởng là mình thông minh, hiểu được chuyện người khác là sư phụ rồi, không phải đâu. Chuyện của chính mình không hiểu thì tự phụ lấy chính mình chứ đâu có sư phụ đâu. Phải hiểu chính mình mới thật sự đem sự sáng suốt phục vụ cho cơ tạng khối óc chuyên qua nhanh chóng trong thanh tịnh. Và không còn nuôi dưỡng sự mờ ảo hại thân và hại người nữa. Dứt khoát như vậy
mới có cơ hội về thiên giới phục vụ. Lãnh vực sáng suốt bị che lấp thì chúng ta đã thấy rõ tương lai họ sẽ về đâu. Họ chỉ ở cõi âm. Phục vụ cõi âm là toàn là trượt khí. Là trượt khí xâm nhập rồi làm cái gì? Làm ông này, ông thần này, bà thần nọ, rốt cuộc rồi cũng tự hại mình và tiến thân không nổi. Thiếu gì bây giờ? Nhập sát xưng danh ông này ông nọ mà rốt cuộc nó vẫn khổ, nó không tiến nổi. Vì nó không hiểu lấy chính nó, không khai triển được chính giác của nó. Cho nên luôn mặt đất luôn luôn còn ma quỷ,